quý vị, thưa các bạn, ngoài tương quan vợ chồng, trong gia đình còn có các tương quan giữa cha mẹ và con cái nữa. Các thành phần khác trong gia đình họa hiếm mới xuất hiện. Ông bà nội chỉ xuất hiện một lần với nhau, còn ông nội được nhắc tới 5 lần, như chứng nhân của một giáo huấn truyền thống. Thuở xưa khi thầy còn nhỏ dại, trước mặt phụ thân và được mẫu thân yêu dấu như con một, phụ thân vẫn thường dạy thầy rằng, hãy để tâm nắm chắc lời cha, tuân giữ lệnh cha truyền và con sẽ được sống. Hiểu biết và khôn ngoan con hãy mua sắm, đừng bao giờ quên lãng và cũng chớ lìa xa lời miệng cha dạy dỗ. Một lần khác nữa trong nghĩa chung cùng với con cháu. Triều thiên của một người già là đàn con cháu, vinh dự của con cái chính là người cha. Các tôi trai tớ gái xuất hiện thường xuyên hơn, như là thành phần sinh động trong gia đình, họ được nhắc tới trong bài thơ chúc tụng người đàn bà lý tưởng. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp phần ăn cho cả nhà và sai bảo con ăn đứa ở. Người tôi trai được nhắc tới khi so sánh với con cái hư hỏng. Đầy tớ tài giỏi thì hơn cả đứa con hư đốn, lại được chia gia sản với anh em trong nhà. Người tớ gái cũng được nhắc đến trong bài thơ số. Trong số 4 điều mà trái đất này run sợ, có chuyện nữ tỳ trở thành bà chủ, đứa nữ tỳ hưởng sản nghiệp bà chủ. Trong gia đình, người cha người mẹ đồng đều trước mặt con cái. Cả hai đều liên quan tới việc giáo dục, và trong sưu tập thứ nhất, người mẹ cũng ngang hàng với người cha. Này con, giáo huấn của cha con hãy nghe, lời dạy của mẹ con đừng gạt bỏ. Nhưng đối với hoàng tử Lemuel, chỉ có hoàng thái hậu là người dạy dỗ. Lời của Lemuel vua Massa, những lời thái hậu đã dạy người. Trong quan niệm xã hội của nhiều bậc thầy khôn ngoan, các người con biểu tượng của tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm và vì thế dễ bị thương tích, chiếm một chỗ khá quan trọng. Thật thế các vị không chỉ cho họ các châm ngôn của mình, nhưng còn thu thập các châm ngôn của các người khác để dạy dỗ họ cẩn trọng và thông truyền cho họ các hoa cái kinh nghiệm uy tín của các vị nữa. Các châm ngôn này cũng nhằm giúp cho kẻ ngây thơ nên sáng suốt, cho giới trẻ thêm hiểu biết và thận trọng. Trong đa số các trường hợp, các bậc thầy khôn ngoan nói với các môn sinh như cha mẹ nói với con cái mình. Này con, giáo huấn của cha con hãy nghe, giáo huấn của mẹ con đừng gạt bỏ. Này con, nếu bọn người tội lỗi có rủ rê con chớ bao giờ ưng thuận. Nếu chúng có rủ rê con cùng chúng ăn cướp của người để chia trác, con cũng đừng đi một đường với chúng, hãy cố giữ chân con xa khỏi lối chúng đi. Lời nhắn nhủ của bậc thầy khôn ngoan vừa ân cần vừa thiết tha sâu sắc. Này con, nếu lời thầy con luôn nhận lấy và huấn lệnh thầy con hàng ấp ủ, nếu con lắng tai nghe lời khôn ngoan và hướng lòng theo sự hiểu biết, phải, nếu con cầu xin trí thông minh, ban nài ơn hiểu biết, nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc và lùng kiếm như thể kho tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Đức Chúa và sẽ khám phá ra hiểu biết Thiên Chúa có nghĩa là gì. Hay này con, đừng quên lãng giáo huấn của thầy, huấn lệnh của thầy lòng con lo giữ trọn, vì nhờ đó con sẽ sống lâu 100 tuổi và đầy tràn phúc lộc bình an. Ước chi ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa xa con, nhưng nên như vòng con đeo vào cổ và được con ghi khắc tận đáy lòng. Như vậy con sẽ được Thiên Chúa lẫn phàm nhân yêu thương và quý chuộng. Các người con cũng thuộc 2 loại, những người con khôn ngoan làm vui lòng cha mẹ và những người con khờ dại khiến cha mẹ buồn phiền. Con khôn làm cha vui sướng, con dại làm mẹ buồn phiền. Con khôn làm hài lòng cha, đứa dại không nể mặt mẹ. Người con khôn ngoan ưa thích kỷ luật, trái lại đứa con khờ dại thì khinh rẻ lời nghiêm huấn. Con khôn giữ lời cha nghiêm huấn, kẻ nhạo báng chẳng nghe lời sửa dạy. Vì thế các bậc thầy khôn ngoan tha thiết mời gọi như sau. Này con, hãy khôn ngoan cho thầy được hả dạ và có thể đối đáp với ai sỉ nhục thầy. Họ cầu giúp các bậc cha mẹ có con cái khôn ngoan. Hãy lắng nghe cha con, đấng sinh thành ra con, đừng khinh rẻ mẹ con khi người già yếu. Chân lý và khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết con hãy mua lấy chứ đừng bán đi. Thân phụ người công chính sẽ mừng vui, đấng sinh thành người khôn sẽ hoan hỉ. Ước gì cha mẹ con được hỉ hoan, và người sinh ra con được mừng rỡ. Đối với các người con khờ dại, các bậc thầy khôn ngoan đưa ra các lời đe dọa, để họ hiểu nỗi khổ đau gây ra cho cha mẹ và cho chính mình. Các vị đặc biệt đe dọa những đứa con nguyền rủa cha mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, ngay giữa đêm khuya đèn của nó bị tắt ngúm. Hay thiếu kính trọng và nhạo cười song thân. Kẻ nào dương mắt chế giễu cha và coi thường chuyện vâng lời mẹ, sẽ bị quạ ở lũng sâu móc mắt và bị loài rìu hâu rửa thịt. Và tệ hại hơn nữa là lừa đảo bóc lột của cải của cha mẹ. Kẻ bóc lột cha mẹ rồi bảo đâu có tội vạ gì, chính hắn là bạn của quân ăn cướp. Nhưng một người con phải làm sao để trở thành khôn ngoan? Trước hết phải lắng nghe các giáo huấn của cha mẹ. Đây là nét chính trong tất cả các chân ngôn mà các thầy dạy nói với môn sinh trong tư cách là một người cha. Một đôi khi các bậc thầy khôn ngoan nói rõ ràng là đứa con khôn ngoan hay muốn trở thành khôn ngoan thì phải yêu mến lời nghiêm huấn. Đây là một loại thực tập giúp học hỏi và thi hành các giáo huấn đã nhận lãnh. Người giữ lề luật là đứa con khôn, kẻ làm bạn với phường bê tha làm cho cha tủi nhục. Kỷ luật hay nghiêm huấn ở đây cũng bao gồm việc sửa dạy, kể cả việc đánh phạt thể xác, thương con cho roi cho vọt. Các lời kêu mời hay cầu chúc và đe dọa này được trình bày với giọng điệu cảm động, đặc biệt trong một lời khuyến dụ của sưu tập của các người khôn ngoan, chương 23, các câu 15 đến 35. Bậc thầy khôn ngoan chỉ cho môn sinh thấy khi họ sống khôn ngoan thì không chỉ ích lợi cho chính bản thân họ mà cũng khiến cho ông được vui sướng. Hỡi con, tâm trí con khôn ngoan thì lòng dạ thầy cũng vui sướng, môi miệng con nói những lời chính trực thì tâm hồn thầy sẽ mừng rỡ hân hoan. Vị thầy khôn ngoan nhắn nhủ môn sinh không nên ghen tương với kẻ làm điều ác, nhưng phải luôn kính sợ Thiên Chúa. Đừng để lòng con phân bì với quân tội lỗi, nhưng hãy luôn kính sợ Đức Chúa, vì chắc chắn con sẽ có một tương lai và niềm hy vọng của con sẽ không thành mây khói. Rồi ông mời gọi môn sinh luôn thực hành các giáo huấn của mình và đừng nhập bọn với quân ăn nhậu. Hỡi con, hãy nghe thầy và con sẽ nên khôn, hãy hướng lòng con theo chính đạo, đừng nhập bọn với quân trẻ chén say xưa, với những kẻ chỉ mê ăn mê nhậu. Bởi vì kẻ say xưa ăn nhậu, ắt sẽ phải túng nghèo, kẻ mơ màng buồn ngủ sẽ khố rách áo ôm. Ông đặc biệt dặn dò môn sinh tránh xa gái điếm dẫn đến chỗ hư hỏng. Hỡi con, hãy hết lòng tin tưởng vào thầy và hãy noi gương thầy, vì gái điếm là hố sâu và phụ nữ ngoại tình là giếng hẹp. Nó khác nào kẻ cướp rình chờ hỏng tăng số những kẻ bất trung trong nhân loại. Thế rồi bậc thầy khôn ngoan đặc biệt chê trách tật nghiện rượu với bức chân dung sống động tả kẻ nghiện rượu như sau: ai kêu than ôi, ai kêu khổ quá, ai cứ gây gỗ, ai phải thở than, ai chịu những vết thương vô lý, ai có đôi mắt đỏ ngầu. Đó là kẻ lấn ná mãi bên ly rượu, là người đã nếm đủ thứ rượu ngon. Nhìn rượu làm chi, rượu màu đỏ hồng, óng ánh trong ly, rồi trôi xuống cổ. Nhưng rốt cuộc, rượu như rắn cắn, như nọc độc hổ mang. Mắt con sẽ thấy những điều kỳ dị, lòng con tuôn ra bao chuyện nhảm nhí. Con như người bồng bềnh giữa biển khơi, lắc lư trên cột buồm. Bị người đánh tôi chẳng biết đau, bị người đập tôi đâu cảm thấy. Đến bao giờ mới tỉnh rượu đây, để tôi lại kiếm thêm ly nữa. Lời nhắn nhủ của bậc thầy khôn ngoan trở thành cảm động và đầy nhân bản khi ông khuyên nhủ môn sinh biết lắng nghe cha mẹ và đừng khinh rẻ các vị vì các vị già yếu. Hãy lắng nghe cha con, đấng sinh thành ra con. Đừng khinh rẻ mẹ con khi người già yếu. Sự khôn ngoan này cần thiết. Nếu chưa có thì hãy cố mua lấy. Nếu có rồi thì đừng bán nó đi để sắm các kho tàng khác ít quý báu hơn. Vì khôn ngoan là kho tàng quý báu nhất trên đời. Chân lý và khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết, con hãy mua lấy chứ đừng bán đi. Có được người con như thế, cha mẹ nào mà chẳng sướng vui. Thân phụ người công chính sẽ mừng vui, đấng sinh thành người khôn sẽ hoan hỉ. ước gì cha mẹ con được hỉ hoan và người sinh ra con được mừng rỡ. Văn bản này đã gây ấn tượng mạnh đến nỗi sau này ông Ben Sira sẽ lấy lại và khai triển rộng rãi hơn trong chương 3, trình bày giáo lý thần học và tu đức của lòng hiếu thảo.